thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 70. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Biết lỗi mà không sửa, biết điều thiện mà không làm. Trong phần hội biên, lấy một đoạn khai thị của Thiền Sư Thiên Như thời nhà Nguyên làm thí dụ. Đoạn văn khai thị này rất dài, ý chính là nói người xưa có một bài kệ, nói là tôi thấy người khác chết, lòng tôi nóng như lửa, chẳng phải xót kẻ chết mà sẽ đến phiên tôi. Cái bài kệ này cảnh giác cao độ người tu hành. Những lời này cũng là lời mà người già thường hay nói. Có ai mà không biết chứ? Có ai mà không biết nói? Thiền sư nói rất hay: hiện tiền chư đại đức đa phần là do hạ công phu mà được. Cũng giống như những gì hiện tiền nói, Tào Hàn thời nhà Tống, đời trước là thường nghe Pháp Sư giảng kinh. Một lần thời nhà Đường, nhà Phật nói nhất tọa, tức là một lần. Sau khi nghe xong vô cùng hoan hỷ, ăn chay cúng dường đại chúng, làm chút việc thiện như vậy, có thể khiến ông ấy mấy đời không mất thân người, đều có được cuộc sống rất tốt. Đến thời nhà Tống thì làm tướng quân. Từ đó cho thấy người phú quý trên thế gian hiện nay nhất định là đời trước đã từng tu qua phước báo chân thật. Phước báo chân thật, cơ duyên khó gặp. Có khi gặp được cơ duyên rồi, nhưng lại không biết tu phước, thật là đáng tiếc. Đặc biệt là người tu hành, Phật trên kinh có nói với chúng ta, chúng ta tin tưởng lời của Phật là chân thật, đều là đời đời tu hành, nghe Pháp. Bố thí cúng dường từ vô lượng kiếp tới nay, nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên như vậy, trong cõi ngũ trược ác thế này, các vị làm sao mà có được thân người nghe được chánh pháp chứ? Duyên phận này thật hiếm có. Các vị đại đức xưa tán thán, vô lượng kiếp đến nay thật hiếm có, khó gặp. Lời nói này không hề nói quá, vô cùng chân thật. Nhưng mà chúng ta cũng không để ý lắm. Tại vì sao công phu tu hành của chúng ta vẫn mãi không tiến triển vậy? Nguyên nhân là do không triệt để buông xuống. Mặc dù ngày ngày công phu, ngày ngày tu tập, sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ không tinh tấn, không dũng mãnh, không kiên định, không trường kỳ, không có tâm trường kỳ, không thể nói các vị không phát tâm. Nhưng mà sau khi phát tâm rất dễ dàng thoái chuyển. Thói xấu của chúng ta là ở chỗ này. Sai ở chỗ nào có biết không? Biết. Biết nhưng không thể sửa. Thiện có biết hay không? Biết. Biết nhưng không chịu làm. Vì sao biết mà các vị lại không chịu làm? Cái này chúng ta cũng thường nói. Việc này vào lúc tôi mới học Phật, khoảng hai mươi mấy tuổi, đã từng thỉnh giáo với Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư nói với tôi, biết không triệt để. Tôi cảm thấy rất đúng. Ngài ấy nói với tôi, giáo học của nhà Phật biết khó hành dễ. Lời nói này tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Biết thật sự là quá khó. Thế Tôn thuyết pháp 49 năm chính là hy vọng mọi người biết được chân tướng sự thật này, minh bạch cái đạo lý này. Hành thực ra chỉ cách nhau một niệm. Ý niệm vừa xoay chuyển thì ngay lập tức thành Phật. Thế Tôn đã làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một đời thành tựu của thiện tài đồng tử. Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Cho thấy hành không khó. Các vị tại vì sao lại không chịu thực hành vậy? Là do biết không thấu triệt. Chỉ nửa hiểu nửa không. Nếu như hiểu thấu triệt rồi, minh liễu rồi, vậy thì làm gì có đạo lý không buông xả được chứ? Người thực sự thông suốt, triệt để buông xuống thì vĩnh viễn không thay đổi. Phật trên kinh điển tán thán, người như vậy là trượng phu chân thật, đại trượng phu. chân thật là anh hùng hào kiệt. Nhưng mà chúng ta tỉ mỉ quan sát người tu hành trên thế gian này, có mấy người có thể duy trì không thay đổi? Thiền sư Thiên Như nói rất hay, trong 10 người thì có 5 cặp đều thối thất đạo tâm. Ngài ấy nói thối thất đạo tâm là nguyên nhân gì? Có nhân duyên của thối thất. Nhân chính là điều khi nãy nói họ đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh, chân tướng sự thật không thực sự thấu hiểu, đó là nhân. Duyên là bên trong có phiền não tham sân si, tự tư tự lợi, bên ngoài thì có sự mê hoặc của ngũ dục lục trần. Đây đều là duyên. Nội duyên, ngoại duyên đều bất thiện. Thì họ làm sao có thể không thối chuyển chứ? Thiền sư ở nơi này giảng duyên cho chúng ta. Ngài nói có 3 loại, cũng đều là sự tướng thực tại. Ngài ấy nói, thứ nhất là vi thân khẩu sở lụy. Vì ăn ngon hơn một chút, sống tháng ngày thoải mái. Chúng ta ngày nay nói là hưởng thụ vật chất, truy cầu danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, bị những thứ này liên lụy. Tại gia hay xuất gia đều có ở trong đó. Thứ hai là nói người tại gia, họ có người thân họ hàng, vì quyến thuộc sở lụy, họ phải nuôi sống gia đình, vì gia kế sở lụy. Sau khi xuất gia, đáng lẽ phải từ bỏ hết thảy. Đáng tiếc là thân xuất gia mà tâm vẫn chưa xuất gia. Vẫn như cũ, không buông xuống được danh văn lợi dưỡng. Cả ngày đều tính toán danh văn lợi dưỡng. Thế là đánh mất đạo tâm. Những phiền não tập khí này giết chết người trong thiên hạ. Bận rộn một đời, náo loạn một đời, khổ đau một đời. Đáng tiếc uổng qua một đời. Hơn nữa, trong một đời này khởi vô lượng tham sân si, tạo vô lượng ác nghiệp lớn nhỏ, ác nghiệp đều có quả báo. Quả báo trong tam đồ, tam đồ bát nạn khổ hải, sanh tử luân hồi, chịu vô lượng vô biên khổ não, không được giải thoát. Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, Tổ sư Đại Đức khổ tâm khuyên bảo, chỉ là do chúng ta vẫn chưa từng thức tỉnh. Đây là vì nguyên nhân gì? Chúng ta đã từng suy ngẫm tỉ mỉ, đi tìm kiếm nguyên nhân, chính là vì chúng ta không thực hành những gì đã học được. Nếu như có một phần thực hành thì sẽ có một phần thọ dụng. Thực hành hai phần thì có hai phần thọ dụng. Cho nên Thế Tôn ở trong kinh luận đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Câu nói này chính là thực hành. Các vị nghe rồi, nghe hiểu rõ chưa? Không hoàn toàn nghe hiểu rõ, hiểu rõ một hai câu được. Vậy thì các vị thực hành một hai câu mà các vị đã hiểu rõ thì sẽ được thọ dụng. Cho nên không nhất thiết phải hoàn toàn hiểu. Hoàn toàn hiểu là không thể nào. Hiểu được một hai câu, người người đều có thể làm được. Hay nói cách khác, làm thế nào làm được những gì các vị đã hiểu? Đó mới là chân thật học. Đó chính là công phu. Đó chính là chân thật thọ dụng. Thường xuyên nghe, mỗi ngày có thể hiểu một hai câu, cứ tích lũy 3 đến 5 năm như vậy, vậy thì người này khai ngộ rồi. Chúng ta cũng thường thường nghe kinh, không chỉ 3 đến 5 năm, chúng ta cũng tương đối hiểu. Tại vì sao không khai ngộ? Cửa khai ngộ bị phiền não chắn mất rồi. Cửa khai ngộ bị tự tư tự lợi che lấp mất rồi. Vẫn là do chưa thực hành. Tôi một ngày nghe hiểu một câu, tôi làm được một câu này. Ngày mai lại hiểu được một câu, tôi lại làm được câu đó. Người như vậy mới khai ngộ. Nghe hiểu rồi, không thể thực hành, làm không được, vậy thì không khác gì nghe không hiểu. Cũng không khác gì là không tin Phật. Cho dù là các vị biết giảng, biết giảng thì có tác dụng gì? Chỉ là thuộc lòng. Nghe người khác giảng, học thuộc lòng mà không thể thực hành. Có thể thực hành thì ghi nhớ này sẽ biến thành thực học. Đó là sự khác biệt trong đó. Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng. Phật nói trên kinh rất hay, nhưng mà lời này không dễ hiểu. Phật nói thân thể quyến thuộc gia đình của chúng ta, mở rộng đến thế giới. Đều không phải chính mình. Cho nên Phật dạy chúng ta, thân tâm thế giới, hết thảy đều buông xuống. Vì sao vậy? Bởi vì nó là hư vọng. Thân tâm thế giới là hư vọng. Đạo lý này quá sâu rồi. Phật phải nói rõ ràng, nói minh bạch chuyện này, dùng thời gian 22 năm để giảng Bát Nhã. Tổng cương lĩnh của 22 năm giảng Bát Nhã là gì? Chính là mấy câu nói trong Kinh Kim Cang. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Các vị nếu như chân thật hiểu được, chân thật thấu suốt rồi, thì tự nhiên buông xuống được. Buông xuống một cách triệt để, buông xuống một cách cứu cánh. Chính mình tìm thấy rồi. Chính mình là gì? Chân như tự tánh. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Các vị nếu như không thể buông xuống thân tâm thế giới, vậy thì vĩnh viễn không nhìn thấy được tự tánh. Tự tánh đã bị những thứ này chướng ngại rồi, bị những thứ này che lấp rồi. Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp trong đó bao gồm bốn pháp đầu tiên trong trăm pháp. Thứ nhất là tâm pháp. Cho nên tâm phải buông xuống. Tâm là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là A Lại Gia thức. Phân biệt là đệ lục ý thức. Chấp trước là mạt na. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là A Lại Gia thức, mạt na thức, đệ lục ý thức. Đây là tâm pháp. Thân và thế giới là sắc pháp. Trong đó còn có tâm sở pháp, tâm bất tương ưng hành pháp. Bốn loại này đều gọi là hữu vi pháp. Toàn là giả, không phải là thật. Chúng sanh lục đạo đều mê lạc trong đó, đem giả cho là thật, hoàn toàn không nhận thức được. Phật Bồ Tát giảng giải cho chúng ta nghe rồi không thể tin tưởng hoàn toàn. Không hiểu làm theo lời dạy bảo của Phật Bồ Tát, cho nên thật vĩnh viễn không thể hiện tiền, giả vĩnh viễn không thể rời đi. Tu hành như vậy giống như làm cho qua quýt vậy. đời đời vô lượng kiếp không thể chứng quả, không thể có được thọ dụng chân thật của Phật quả. Các vị nói xem, đáng tiếc biết bao, oan uổng biết bao. Lúc nào chúng ta mới có thể tỉnh ngộ vậy? Chỉ có một phương pháp, phải thực hành những gì các vị biết thì mới có thể tỉnh ngộ được. Các vị thực hành một phần thì các vị sẽ giác ngộ một phần, thực hành hai phần thì giác ngộ hai phần. Quả nhiên giác ngộ rồi, tuyệt đối không mê luyến thân tâm thế giới. Hay nói cách khác, phân biệt chấp trước dần dần sẽ tan nhạt. Trí huệ dần dần tăng trưởng. Trí huệ khai mở rồi. Khi nào phân biệt chấp trước hoàn toàn không còn nữa thì chúc mừng bạn, các vị kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh. Các vị liền chứng đắc đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh. Chân thật hiểu rõ ràng, cái gọi là kiến tánh thành Phật, thành tựu trí huệ viên mãn chân thật, thành tựu đức hạnh viên mãn chân thật. Người này là tự độ độ người. Người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Cho nên quay về nguồn gốc, biết lỗi phải sửa, biết thiện phải làm. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Cảm ứng thiên, chúng ta đã nói tới câu 57, biết lỗi mà không sửa, biết điều thiện mà không làm. Hai câu này ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Trong hội biên, chú thích vô cùng hay, đặc biệt là đoạn khai thị của Thiền Sư Thiên Như, rất đáng để chúng ta cảnh giác. Quy kết lại đại ý của đoạn khai thị này, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hành thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đời người trên thế gian, sanh mạng vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà cơ hội này vô cùng quý báu. Thời gian ngắn ngủi như vậy, tu thiện được phước báo vô cùng. Nếu tạo ác thì cũng có được họa hại vô biên. Cho nên thời gian ngắn ngủi này chúng ta phải trân quý. Đây là mấu chốt của việc kiết hung họa phước đời sau. Quan hệ chân thật vô cùng lớn. Cho nên chư Phật Bồ Tát không vị nào không ứng hóa đến thế gian này, giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, chúng sanh có thể vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, thành Phật thành Thánh. Đây cũng là một cơ duyên tốt. Nếu như hiểu được đại nghĩa của Phật nói, một niệm quay đầu thì đốn siêu thập pháp giới. Cho nên cơ duyên này thật đáng quý. Đoạn giải thích gần cuối có lấy thí dụ một câu chuyện triều nhà Chu là Tề Hằng Công đi qua phế tích của Quách Thị. Ông ấy rất cảm thán, hỏi một lão nhân tại vì sao Quách Thị là nhà tan cửa nát. Lão nhân đó nói với ông: thiện thiện nhi ác ác. Hằng Công nói: thiện thiện ác ác, tại vì sao lại suy bại tới mức độ này? Lão nhân nói: thiện thiện nhưng không thể làm, ác ác nhưng không thể đi. Hai câu này chúng ta phải ghi nhớ. Nói hai cái chữ thiện, chữ thiện đầu tiên là biết thiện, chữ thứ hai là phải hành thiện. Biết thiện nên phải hành thiện, họ không chịu làm, vậy thì sai rồi. Biết ác nên phải sửa ác, không chịu sửa. Nên nhà tan cửa nát. Đây không phải là chuyện gì lớn lao, một đời mà thôi. Nếu như có trí huệ Phật, có tầm nhìn của Phật để xem xét sự việc này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Cơ duyên tốt như vậy mà đánh mất. Trong một đời này tạo vô lượng vô biên tội nghiệp lớn nhỏ, hỏa hoạn vô cùng. Chiêu cảm sự bất như ý trong nhiều đời vì sao? Con người tại vì sao lại không thể nhẫn nhịn một lúc? Một đời cũng chính là một lúc. Thời gian mấy mươi năm trong sát na đã trôi qua rồi. Tôi là bạn học cùng lớp với hiệu trưởng Quang của trường cấp 3 đệ nhất Nam Kinh. Hơn nữa còn ngồi chung một bàn, ngồi chung ghế băng dài. Khi đó còn chưa tới 20 tuổi. Hôm nay gặp nhau ngồi chung một chỗ đã hơn 50 năm rồi. Nghĩ lại chuyện trước đây cũng ngỡ như ngày hôm qua. Các vị nói xem, sanh mạng ngắn ngủi biết bao. Phật nói thế gian vô thường, quốc độ mong manh. Vị lão nhân này nói thiện thiện nhi ác ác, đây đều là danh ngôn chí lý. Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng. Phật Bồ Tát khác với phàm phu ở chỗ nào vậy? Khởi tâm động niệm là vì chính mình. Trong tâm chứa đầy tham sân si mạng, đó là phàm phu. Khởi tâm động niệm vì hết thảy chúng sanh, trong tâm đều là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Tận hư không biến pháp giới, người này chính là Phật, người này chính là Bồ Tát. Giữa phàm phu và Phật chỉ cách nhau một niệm. Ý niệm xoay chuyển thì hành vi cũng xoay chuyển. Hành vi của Phật Bồ Tát, chúng ta cũng thường nói trong tọa đàm, thời thời khắc khắc nhắc nhở các vị đồng tu, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều làm tấm gương cho người đời. Những gì mà chúng ta thể hiện ra, có thiện có ác, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Mọi người cho là thiện, chúng ta phải duy trì, không nên đánh mất thiện hành. Mọi người cho là ác, chúng ta phải phản tỉnh lại xem có phải thật sự là ác không. Nếu thật sự là ác thì phải sửa đổi ngay lập tức. Nếu như không thật sự là ác, không thật sự là ác thì họ cũng có dụng ý khác. Dụng ý này mọi người trước mắt cảm thấy hình như là bất thiện, qua vài năm các vị sẽ hiểu vốn cũng là thiện. Khởi tâm động niệm, hành vi ngôn ngữ của chúng ta dựa vào trí huệ, không phải dựa vào tình thức. Giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đoạn nghi sanh tính. Giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Nhất định không nhiễm danh văn lợi dưỡng, không nhiễm ngũ dục lục trần. Đem lời dạy của Phật Đà, của Thánh Hiền, thật thà làm ra cho mọi người trong xã hội nhìn thấy. Chúng ta nói họ không dễ gì nghe lọt tai, chúng ta làm cho họ xem. Người thế gian tham lam danh lợi, tham lam tài phú, chúng ta làm cho họ xem. Tài phú từ đâu mà có? Từ bố thí mà có. Càng bố thí càng nhiều. Thông minh trí huệ từ đâu mà có? Từ bố thí pháp. Chịu giúp người khác, chịu giáo hóa người khác, thì trí huệ sẽ tăng trưởng. Khỏe mạnh trường thọ từ đâu mà có? Bố thí vô úy, yêu thương bảo hộ hết thảy chúng sanh. Không những không sát hại chúng sanh, cho đến việc làm khổ não chúng sanh, chúng ta cũng không làm. tài phú, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, trường thọ mà người thế gian truy cầu, chúng ta làm ra cho họ xem. Phật giáo hóa chúng sanh là dùng phương pháp này. Đầu tiên là nói cho các vị phải làm như thế nào. Tiếp đến là khuyên bảo các vị, khuyên bảo khích lệ các vị nên làm. Cuối cùng tự mình làm chứng, các vị xem tôi là làm như vậy đó, tôi đã đạt được rồi. Cuộc sống vật chất vô cùng đơn giản. Mỗi ngày ăn ba bữa, quần áo mặc đủ ấm, nơi ở mặc dù không lớn nhưng chỉnh tề sạch sẽ, không có chút bụi bặm nào, thoải mái. Đây là phước báo. Tài phú chỉ cần đủ dùng là được rồi, không cần phải tích lũy. Phải hiểu được bố thí, đem tài phú tích lũy vào phước báo của hết thảy chúng sanh, vĩnh viễn không biến mất. Để trong ngân hàng, để ở nơi nào cũng không an toàn. Một trận tai nạn thì không còn nữa rồi. Phật trên kinh có nói, tài là do năm nhà cùng hưởng. Vậy chúng ta giác ngộ tiền tài không phải là của chính mình. Năm nhà này, thứ nhất là nước, lũ lụt tới sẽ đem nhấn chìm hết, trôi đi hết. Thứ hai là lửa, nạn lửa sẽ đốt cháy. Thứ ba là quan phủ, các vị phạm pháp, phạm tội, vào thời xưa, gia tài sẽ bị xung công, tịch thu hết. Thứ tư là trộm cướp. Họ đến trộm của bạn, cướp của bạn. Thứ năm là gặp con phá của. Làm gì là của chính mình chứ? Tiền tài của chính mình phải học chư Phật Bồ Tát. Để ở nơi nào? Để ở phước báo của hết thảy chúng sanh. Cho nên Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường phải tu phước. Phước điền có ba loại. Ba loại này đều sanh phước, sanh vô lượng vô biên phước báo. Thứ nhất là cúng dường cha mẹ, đó là ân điền. Cha mẹ có ân đối với chúng ta, phải biết hiếu dưỡng. Thứ hai là lão sư, tam bảo là lão sư, phải cung kính đối với lão sư, gọi là kính điền. Thứ ba là hết thảy khổ nạn chúng sanh, gọi là bi điền. Tất cả tài phú mang đi bố thí cúng dường ba loại này, phước báo của các vị đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết. Đây là chỗ thù thắng nhất để cất giữ tài phú, không thể nào bị mất đi. Cho dù là thế giới này hủy diệt rồi, phước báo của các vị cũng không bị hủy diệt mất. Nếu như tiền tài các vị không tích lũy vào ba nơi này, thế giới này hủy diệt rồi, tài phú của các vị cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn do các vị sở hữu nữa. Cho nên trí huệ phước báo của chư Phật Bồ Tát siêu diệt người thường, không chỉ là nhân gian hay cõi trời, phước báo của Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương cũng không thể so sánh với chư Phật Bồ Tát. Đạo lý này Phật thường nói trên kinh, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải thật chịu làm. Đoạn này chúng ta giới thiệu tới đây thôi. Đoạn tiếp theo là đoạn thứ 58. Tự tội dẫn tha ung tắc phương thuật. Đây cũng là lỗi lầm rất lớn. Tự tội là tự mình phạm tội, còn muốn liên lụy người khác, gọi là kéo người xuống nước. Tội này vô cùng nặng. Trong ghi chú có nói, tội của mình không được che giấu, không được vu oan người khác. Tội vu oan giá họa người khác vô cùng nặng. Chính mình có lỗi lầm, cho dù có che giấu được chế tài pháp luật của thế gian, cũng không che giấu được nhân quả, không che giấu được quỷ thần. Báo ứng của quỷ thần này thực sự là có. Trong xã hội hiện tại thực sự là quá nhiều. Cho nên giáo dục thánh hiền, đặc biệt là giáo dục của chư Phật Bồ Tát, vậy chúng ta làm thế nào mới có được phước báo chân thật? Cuộc sống của bạn hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ. Thứ nhất là phải chung sống tốt với môi trường, con người, sự việc. Chư Phật Bồ Tát, Nho gia đạo gia dạy người, đầu tiên là luân lý đạo đức. Người sống chung với người phải hòa hợp. Thứ hai là làm sao có mối quan hệ tốt với hoàn cảnh tự nhiên. Đây là hoàn cảnh vật chất. Người hiểu được không nhiều. Hoàn cảnh nhỏ là căn phòng này của chúng ta, trong đó có rất nhiều đồ gia dụng, bài trí sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Chúng ta sống ở nơi này, mắt thấy tai nghe, tiếp xúc cảm giác rất thoải mái. Người hiện tại hiểu được cái này, môi trường lớn thì không chú ý tới. Cho nên người hiện tại nói địa cầu sanh bệnh rồi, hoàn cảnh sinh thái địa cầu bị phá hoại. Người phương Đông chúng ta gọi là phong thủy bị phá hoại rồi. Trận động đất lớn của Đài Loan lần này, trung tâm động đất ở Trung Bộ, ở Phố Lý. 50 năm trước tôi từng sống ở Phố Lý. Nơi này vô cùng tốt, là một nơi có phong thủy tốt nhất Đài Loan. Bởi vì tốt nhất nên mọi người đều chen chúc tới đây, đưa nhau xây đạo tràng, vô cùng lộn xộn. Tôi đến đây xem thấy rồi rất là đau lòng. Cảnh quan tự nhiên hoàn toàn bị phá hoại. Mỗi một người đều tự tư, tự lợi, đều không chịu nhường nhịn lẫn nhau, chỉ biết lo cho chính mình, nên mới gặp nạn. Tôi nghĩ đạo tràng ở đó cũng bị hủy hoại tương đối rồi. Trong Địa Tạng Kinh có nói địa thần, các vị đắc tội địa thần trừng phạt các vị. Thật sự là có, đây không phải là mê tín. Cho nên chúng ta phải chung sống tốt với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta yêu thương bảo vệ môi trường tự nhiên. Nơi đó có một cái cây, nếu không phải là bất đắc dĩ thì không được chặt đi. Mở đường, chúng ta có thể đi vòng qua. Tôi có một đạo tràng nhỏ ở Úc. Ở đó tôi muốn làm thông một con đường nhỏ. Họ nói với tôi là làm thông đường thì phải chặt cây. Tôi nói gì thì không được, không được chặt cây. Tôi không làm nữa. Quý trọng môi trường tự nhiên. Một cái cây, một ngọn cỏ, một viên gạch, một viên đá, chúng ta đều phải yêu thương chúng. Ta yêu thương chúng, chúng yêu thương ta. Thứ ba là quan hệ tốt với thiên địa quỷ thần, vô cùng quan trọng. Ba mối quan hệ này đều tốt rồi, các vị nhất định hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ. Giáo dục của thánh hiền xưa chính là dạy cái này. Giáo dục của chư Phật Bồ Tát cũng là dạy cái này. Các vị có thể nói giáo dục này không đúng sao? Giáo dục này có gì sai không? Người hiện tại đều cho rằng đó là mê tín. Đây là vô cùng bất hạnh rồi. Ngu si đến cùng cực. Giáo dục chí thiện mỹ mãn thì chúng ta đi từ bỏ. Con người làm sao mà không tạo tội chứ? Làm sao mà không gặp kiếp nạn đây? Ngày nay người mê hoặc nhiều, người giác ngộ thì ít. Trong số những người giác ngộ, đa phần là tùy thuận tập khí phiền não. Chân thật chịu quay đầu đã ít, lại càng ít. Chúng ta dùng lời nói của tôn giáo khác để nói, tức là một người quay đầu, một người được cứu. Hai người quay đầu thì hai người được cứu. Chỉ cần chính chúng ta hiểu được, chịu quay đầu, không còn vì bản thân mà thực sự vì bản thân, lợi ích chúng sanh thực sự lợi ích chính mình. Phải giác ngộ, phải quay đầu. Chính mình làm việc thì nhất định phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy người khác. Có phước báo thì chia sẻ với đại chúng. Có tội lỗi thì nhất định phải phát tâm tự mình gánh chịu. Đây là tinh thần của Bồ Tát. Cho nên tuyệt đối không được vu oan người khác. lời đồn vô căn cứ nhất định không được tin. Mấy câu trong cảm ứng thiên, cho dù thoát được pháp luật cũng không tránh được bị trời phạt. Câu nói này lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong hội biên. Trời phạt chính là sự trừng phạt. Của thiên địa quỷ thần, các vị chạy không thoát rồi. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.
Tỉnh dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.